Chúng ta sẽ học trong Matthew chương thứ 10 hôm nay. Có ai nhắc cho tôi biết những gì chúng ta đã được học trong tuần qua là gì không?
Một trong điều đó là mình được sai ra như chiên ở bầy sói.
Là mình phải có một cái sự mong đợi đúng đắn về những gì mà mình có ở trong trần gian này.
Có phải Đức Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng sau khi theo Chúa rồi thì điều chúng ta mong đợi là mỗi ngày chúng ta đều có những buổi tiệc liên hoan đúng không?
Không phải như vậy, nhưng mà người khác sẽ bắt bớ mình vì mình tin Chúa.
Phần Kinh Thánh mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay là tiếp tục những gì mà Đức Chúa Giêsu đã hướng dẫn cho sứ đồ của Ngài. Và phần Kinh Thánh đó được ghi lại trong Matthew chương thứ 10 từ câu 24 cho đến câu 33. Môn đồ không hơn thầy, đầy tớ không hơn chủ. Môn đồ được như thầy, đầy tớ được như chủ thì đủ rồi. Chủ nhà mà còn bị gọi là Beelzebul thì huống chi là người nhà. Vậy, các con đừng sợ họ, vì không có điều gì che giấu mà chẳng bị phơi bày, không có điều gì bí mật mà chẳng bị tiết lộ. Cho nên những gì ta nói với các con trong bóng tối, hãy nói ra ngoài ánh sáng. Những gì các con nghe thì thầm bên tai, hãy công bố trên mái nhà. Đừng sợ những kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đấng có thể hủy diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ không phải chỉ bán được một đồng sao? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý muốn của cha các con. Ngay cả tóc trên đầu các con cũng đã được đếm hết rồi. Vì vậy, đừng sợ, vì các con quý giá hơn nhiều chim sẻ. Thế thì, hễ ai xưng nhận ta trước mặt thiên hạ, ta cũng sẽ xưng nhận người ấy trước mặt cha ta ở trên trời. Còn ai chối bỏ ta trước mặt thiên hạ, ta cũng sẽ chối bỏ họ trước mặt cha ta ở trên trời. Trong câu 24 và 25, Ngài nói rằng, môn đồ không hơn thầy, đầy tớ không hơn chủ. Môn đồ được như thầy, đầy tớ được như chủ thì đủ rồi. Chủ nhà mà còn bị gọi là Beelzebul thì huống chi là người nhà. Tất cả những người đi theo Đức Chúa Giêsu phải môn đệ hóa người khác. Chúng ta phải luôn luôn môn đệ hóa người khác. Nếu như anh Mitchell là người đang môn đệ hóa Tuấn và dựa vào trong câu Kinh Thánh mà Chúa nói rằng môn đồ không hơn thầy đó, thì câu này có nghĩa là gì vậy? Có phải là Tuấn sẽ không có thể nào hơn được Mitchell không? Chúng ta có thể nghĩ nó là như vậy, nhưng mà đó không phải là ý mà Đức Chúa Giêsu muốn nói ở đây. Tại sao nó không có ý muốn nói như vậy? Khi Đức Chúa Giêsu truyền lệnh chúng ta phải môn đệ hóa người khác, không có nghĩa là chúng ta đào tạo môn đồ cho chúng ta, mà là chúng ta môn đệ hóa họ cho chính Ngài đó. Chúng ta phải là những người môn đệ hóa người khác cho Đức Chúa Giêsu, chứ không phải môn đệ hóa người khác cho Mitchell. Có ai cho tôi biết khi Đức Chúa Giêsu truyền lệnh cho chúng ta phải môn đệ hóa người khác, thì trong lúc môn đệ hóa chúng ta phải làm gì?
Dạy họ giữ mọi điều mà Chúa đã truyền cho chúng ta.
Đức Chúa Giêsu đã không truyền lệnh cho chúng ta dạy họ những gì Chúa đã truyền dạy, mà bèn là dạy họ vâng giữ những gì mà Chúa đã truyền dạy. Ai là những người có con thì sẽ hiểu được sự khác biệt rất là lớn giữa hai vấn đề này, đúng không? Nếu như anh Mitchell trước khi rời khỏi nhà, anh kêu hai đứa con của mình là Elijah với là Isaiah là phải lau dọn nhà cửa. Nhưng mà rồi khi anh quay trở về nhà mà vẫn thấy nhà chưa có được lau dọn, thì theo các anh chị em nghĩ, anh sẽ nói gì với hai con của mình? Nếu như anh Mitchell quay trở về nhà và anh hỏi Isaiah là, Isaiah, hồi nãy ba nói con làm gì? Và Isaiah trả lời anh rằng, hồi nãy ba nói con phải dọn dẹp nhà cửa. Nhưng mà lúc đó nhà cửa vẫn không dọn dẹp. Anh chị em nghĩ rằng anh Mitchell sẽ vui bởi vì Isaiah có thể lặp lại những gì mà anh Mitchell đã dặn hai đứa hay không? Không hề như vậy, đúng không? Điều anh Mitchell muốn đòi hỏi hai con của mình ấy là nó phải vâng lời và nó làm những gì mà anh đã dặn nó làm, chứ không phải chỉ biết những gì mà ba mình dặn mình mà thôi. Do vậy, khi chúng ta môn đệ hóa người khác, điều chúng ta phải làm ấy là chúng ta phải dạy họ vâng giữ những gì mà Chúa đã truyền dạy chúng ta, Chứ việc mà chúng ta chỉ dạy cho họ biết những gì Chúa đã truyền thì vấn đề đó không bao giờ đủ, mà chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Và đó là lý do vì sao mà tôi đã đề cập đến trách nhiệm giải trình khi môn đệ hóa người khác. Khi chúng ta môn đệ hóa họ, khi họ được học biết những gì mà Chúa đã truyền dạy, chúng ta phải hỏi họ là trong tuần vừa qua những gì mà anh chị em đã được học đó, mọi việc như thế nào, anh chị em đã có vâng giữ, đã có áp dụng hay chưa? Chứ không phải là chỉ biết những gì Chúa đã truyền mà thôi. Việc chúng ta môn đệ hóa người khác khiến người khác trở nên môn đệ của Đức Chúa Giêsu chứ không phải môn đệ của chính mình, giúp cho chúng ta nhận ra rằng cả chúng ta là người môn đệ hóa người khác lẫn những người được chúng ta môn đệ hóa đều là những người ở dưới quyền của Đức Chúa Giêsu. Khi chúng ta vâng lời Đức Chúa Giêsu để môn đệ hóa người khác thì Ngài sẽ ban cho chúng ta lời của Ngài, và cùng một lúc Ngài cũng sẽ ban cho chúng ta những người khác để những người khác có thể môn đệ hóa chúng ta nữa. Đức Chúa Giêsu đã dạy rằng ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Thường thì mỗi lần khi nghe câu này thì chúng ta lại liên tưởng tới việc liên quan tới vấn đề tiền bạc hay là vật chất mà mình cho đi. Nhưng mà những ai là những người dạy dỗ lời của Chúa có thể làm chứng rằng những gì mà Ngài dạy trong câu đó phải áp dụng về đời sống thuộc linh nữa. Một người môn đệ hóa người khác, dạy người khác thì thông thường người đó là những người được học nhiều hơn người mà mình đang môn đệ hóa họ. Mitchell có thể làm chứng rằng mỗi tuần như vậy, trong tất cả những người được nghe bài giảng thì người mà nhận được quyền lợi về những gì mà lời Chúa dạy ở đây nhiều hơn hết chính là ảnh. Tại sao? Ảnh lại là người nhận được nhiều quyền lợi hơn hết. Đối với chúng ta thì chúng ta chỉ dành một khoảng thời gian ngắn thôi, nhưng mà Mitchell, anh phải tập trung, chú ý hàng giờ đồng hồ để mà anh nghiên cứu, soạn bài, chia sẻ như vậy. Và nếu như tất cả các anh chị em ở đây chuyên tâm học lời của Chúa, thì cũng sẽ có được những cái lợi ích như vậy. Đó là lý do vì sao mà hàng tuần sau bài giảng, tôi thường khuyến khích mọi người hãy trở về, đọc lại lời của Chúa, để rồi thứ nhất, để xét xem lời giảng mà mình nghe hôm nay đó, có đúng như những gì mà lời Chúa nói hay không. Và điều thứ hai, hay là làm thế nào để chúng ta có thể áp dụng lời của Chúa vào trong đời sống chúng ta, hay là làm thế nào để chúng ta vâng giữ những gì mà chúng ta đã được nghe qua lời của Ngài. Ngài nói rằng môn đồ không hơn thầy. Tôi hy vọng rằng tất cả đều biết rằng không ai trong chúng ta có thể hơn Đức Chúa Giêsu được. Nhưng rồi lời của Chúa nói trong câu 25 đây có nghĩa là gì? Khi Ngài nói rằng môn đồ được như thầy, đầy tớ được như chủ thì đủ rồi. Chủ nhà mà còn bị gọi là Beelzebul thì huống chi là người nhà. Beelzebul ở đây, thời bây giờ họ muốn dùng từ ngữ này để ám chỉ nói về Satan. Cho dù không ai có thể tìm thấy sự sai trật trong Đức Chúa Giêsu cả, ấy thế mà họ gọi Chúa Giêsu là Satan. Chúa Giêsu là đấng hoàn hảo mà còn bị họ gọi là Satan, thì huống chi những ai mà đi theo Đức Chúa Giêsu thì các anh chị em nghĩ rằng sẽ bị gọi là như thế nào? Dĩ nhiên, chúng ta đã biết rằng họ đã bắt bớ Chúa Giêsu một cách sai trật, thì chắc chắn rằng họ cũng sẽ bắt bớ chúng ta một cách sai trật. Tiếp tục trong câu 26, Ngài nói rằng, vậy các con đừng sợ họ, vì không có điều gì che giấu mà chẳng bị phơi bày, cũng không có điều gì bí mật mà chẳng bị tiết lộ. Ở đây, Đức Chúa Giêsu dạy các môn đồ của Ngài đừng sợ, bởi vì những môn đồ của Chúa sống bởi lẽ thật của Ngài. Satan và thế giới này, bởi vì quyền lợi mà họ thường hay che giấu sự thật. Nhưng mà rồi Chúa cho biết rằng sẽ có một ngày mà tất cả những điều đó sẽ bị phơi bày. Và ở đây, Đức Chúa Giêsu cho chúng ta biết rằng khi chúng ta sống bởi lẽ thật của Ngài thì không có điều gì mà khiến chúng ta sợ hãi cả. Và khi nói ra lẽ thật thì chúng ta có thể nói bằng sự can đảm của mình. Tiếp tục trong câu 27, Ngài nói rằng, cho nên những gì ta nói với các con trong bóng tối, hãy nói ra ngoài ánh sáng. Những gì các con nghe thì thầm bên tai, hãy công bố trên mái nhà. Các anh chị em nghĩ gì khi Đức Chúa Giêsu nói rằng, ta nói với các con trong bóng tối? Điều đó có nghĩa là gì vậy? Nếu Mitchell tắt đèn thì anh chị em có thể nghe Mitchell rõ hơn không? Ý mà Ngài muốn nói ở đây, ấy là sự riêng tư, sự gần gũi, là một thời gian riêng biệt của chúng ta với Đức Chúa Giêsu. Và khi những gì mà chúng ta nhận được từ Đức Chúa Giêsu thì chúng ta phải ban cho người khác nữa. Như đã nói trước đây, điều chúng ta làm giống như là một người ăn mày chỉ cho một người ăn mày khác biết chỗ nào có bánh để ăn vậy. Chúng ta có bắt đầu mỗi một ngày mới của chúng ta với Đức Chúa Giêsu hay không? Đây là nguyên tắc cơ bản trong đời sống theo Chúa. Ấy là chúng ta không thể cho đi những gì mà mình không có. Nếu như chúng ta không nhận được bất cứ điều gì mà chúng ta có từ Đức Chúa Giêsu ở trong bóng tối, thì làm sao mà mình có để có thể công bố ra ngoài ánh sáng? Và điều này ứng dụng cho tất cả những người tin Chúa, không cần biết là chúng ta tin Chúa lâu hay là mau. Không cần là chúng ta phải biết tất cả những gì được ghi lại trong lời của Chúa, thì lúc đó chúng ta mới chia sẻ với người khác. Nếu phải đợi cho tới khi biết hết tất cả những gì mà Chúa đã nói trong lời của Ngài thì chắc không có ai chia sẻ lời của Chúa cả. Và điều vĩ đại mà Chúa Giêsu dạy ở đây ấy là việc mà chúng ta chia sẻ lời của Chúa là việc mà chúng ta phải luôn luôn nên làm. Điều mà Ngài cho chúng ta biết ở đây là chúng ta đừng có nói thì thầm về phúc âm của Ngài mà hãy rao giảng ở trên mái nhà, hãy công bố trên mái nhà. Nói về cấu trúc việc xây dựng nhà cửa thì bây giờ thì mái nhà ở đây tôi nghĩ rằng nó có lẽ giống như là tiếng Việt chúng ta là gọi là sân thượng đó. Là nơi mà thường khách tới thì họ hay lên trên đó tụ tập nói chuyện với nhau. Và điều đó có nghĩa rằng chúng ta phải công bố, phải chia sẻ về Đức Chúa Giêsu một cách công khai, rõ ràng. Trong câu 28, Ngài dạy rằng đừng sợ những kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn. Nhưng thà sợ đấng có thể hủy diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Những gì Đức Chúa Giêsu đã nói ở đây không phải nói thêm nữa, bởi vì nó đã bày tỏ tất cả rồi. Nếu như chúng ta không hiểu những gì mà Đức Chúa Giêsu nói, thì chúng ta sẽ hiểu sai những gì mà Ngài nói về vấn đề sợ ở đây. Như Đức Chúa đã nói trước đây, có một thời gian ở bên Mỹ, có một công ty quảng cáo, một sự quảng cáo rất là rầm rộ, có hai chữ không sợ. Để khuyến khích mọi người đừng có phải sợ hãi gì cả. Đó có phải là những gì Đức Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng chúng ta đừng có sợ gì cả hay không? Không hẳn như vậy. Thế giới này nhìn sự sợ hãi theo cái nhìn tiêu cực. Mỉa mai ở chỗ là những gì mà thế giới này tìm cách để hướng chúng ta tới đều xuất phát từ cái nỗi sợ hãi mà thôi. Các anh chị em có ai nhìn thấy cách thế gian dùng để làm cho chúng ta phải nghĩ tới chỉ vì phải bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi không? Thường thì chúng ta bị điều khiển bởi nỗi sợ hãi. Nếu mọi người nghi ngờ những gì tôi nói thì hãy nhớ lại thời COVID. Nó là một bằng chứng rõ ràng là những gì đã xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Điều thúc đẩy con người ta nghĩ về COVID không phải là những dữ liệu thực tế mà họ nhìn thấy, nhưng bèn là bởi sự sợ hãi mà thôi. Ở đất nước Hoa Kỳ cũng như các quốc gia tiên tiến, ngành bảo hiểm là một lĩnh vực lớn nhất. Công nghệ bảo hiểm lại là một công nghệ phát triển hơn hết, là bởi vì nó dùng sự sợ hãi để khiến cho người ta luôn luôn cảm thấy lo lắng về những gì mà họ sẽ bị mất. Những thương vụ về bảo hiểm là những thương vụ hái ra tiền bởi những người sợ hãi. Khi chúng ta nói với những người trên thế gian này về vấn đề sợ, thì họ sẽ nói rằng đó là những điều xấu, những điều tệ, không nên nói ra, tôi không muốn phải bị sợ hãi. Nhưng mà đó không phải là những gì mà Kinh Thánh dạy. Kinh Thánh không hề dạy rằng sợ luôn luôn là điều tệ, luôn luôn là điều xấu. Nhưng thực tế, lời Chúa cho biết rằng sợ những điều đúng đắn là điều tốt. Điều này có thể thấy được một cách rõ ràng qua việc nuôi dạy con cái. Đối với những vật dụng ở trong nhà bếp thì sẽ dạy nó rằng đừng có đụng tới cái bếp đang nóng, đừng có chơi đùa với những con dao bén. Trong việc dạy chúng làm thế nào để băng qua một con đường mà xe cộ qua lại tấp nập. Và khi chúng ta dạy con cái chúng ta về những điều đó thì chúng ta dùng sự sợ hãi để dạy chúng. Lúc Elijah còn nhỏ đó, Michelle dạy nó rằng mỗi khi con băng qua đường đó là phải nắm tay ba hoặc nắm tay mẹ. Bởi vì nếu con tự đi một mình đó, mà xe nó tông vào con thì con sẽ không có mặt trên đời này nữa. Trong những trường hợp như vậy, nỗi sợ hãi đó là điều tốt. Tại sao vậy? Bởi vì những điều sợ đó dựa vào thực tế, những điều đúng, những điều sẽ xảy ra. con cái chúng ta khi nó băng qua đường, nó cần phải nên sợ. Khi nó được dạy về vấn đề phải tránh đụng vào cái bếp đang nóng hay là chơi đùa với những con dao bén, thì đó là những sự nguy hiểm thực sự mà nó cần phải sợ. Và khi chúng ta kỷ luật con cái chúng ta một cách đúng đắn, thì nó phải nên sợ khi bị kỷ luật. Dĩ nhiên, khi con cái chúng ta lớn lên, thì chúng ta sẽ bắt đầu dạy nó làm thế nào để sử dụng bếp, làm thế nào để biết sử dụng dao và làm thế nào để băng qua đường. Chúng ta sẽ dạy chúng biết làm thế nào để đánh giá, để xem xét. Nó phải biết đo lường để coi cái sự nguy hiểm của nó ở mức độ nào. Chúng ta sẽ dạy cho chúng biết chọn lựa giữa sự mạo hiểm và phần thưởng là như thế nào. Đức Chúa Trời cũng làm điều đó cho con cái của Ngài giống như vậy. Nỗi sợ đúng đắn, hợp lẽ thì đó là điều tốt. Và đó là những gì mà Đức Chúa Sư dạy chúng ta ở đây. Ngài không có nói rằng tất cả nỗi sợ đều là xấu hết, nhưng mà chúng ta phải sợ điều nào đúng. Hay nói khác hơn, chúng ta phải biết thứ tự để mà chúng ta sợ. Đức Chúa Sư nhắc nhở cho thấy được sự khác biệt giữa con người và Đức Chúa Trời là như thế nào. Có một sự khác biệt giữa điều rất là quan trọng và điều không có gì quan trọng cả. Có một sự khác biệt giữa những sự mất mát tạm thời này và những sự mất mát đời đời. Có một sự khác biệt giữa cơ thể vật lý tạm bợ này và cái linh hồn tồn tại mãi mãi. Và ở đây Ngài cho chúng ta biết rằng có những điều mà chúng ta phải đáng sợ hơn là những điều tạm bợ mà chúng ta cần phải sợ. Kinh Thánh có nhiều chỗ dạy chúng ta về sự kính sợ Đức Chúa Trời. Tôi muốn các anh chị em đây hãy lắng nghe những gì mà Kinh Thánh dạy chúng ta về sự kính sợ Đức Chúa Trời ở đây. Châm ngôn chương 9 câu 10: Sự kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là khởi đầu sự khôn ngoan, sự nhận biết Đấng Thánh đó là sự thông sáng. Châm ngôn chương 8 câu 13: Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là ghét điều ác, ta ghét sự kiêu căng ngạo mạn, đường lối ác và miệng gian tà. Châm ngôn chương 1 câu 7: Kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu tri thức, còn cả ngu muội xem thường sự khôn ngoan và lời khuyên dạy. Thi Thiên 111 câu 10: Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan, người nào vâng giữ điều răn Ngài được thông sáng, sự ca ngợi Ngài còn đến đời đời. Thi Thiên 27 câu 1: Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi của tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi sẽ hãi hùng ai? Thi Thiên 118 câu 6: Đức Giê-hô-va bên vực tôi chẳng sợ, loài người sẽ làm gì tôi? Hebrew chương 13 câu 5 và câu 6: Chớ tham tiền, hãy hài lòng với những gì mình có, vì chính Đức Chúa Trời có phán, ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu. Như vậy, chúng ta có thể nói cách mạnh dạn: Chúa giúp đỡ tôi sẽ không sợ, người đời làm gì tôi được? Thi Thiên 56 câu 3 và câu 4: Trong Ngài sợ hãi, con sẽ đặt niềm tin nơi Ngài. Con nhờ Đức Chúa Trời và ca ngợi lời Ngài. Con đặt trọn niềm tin nơi Đức Chúa Trời nên chẳng sợ hãi. Người phàm sẽ làm gì được con? Những gì mà Đức Chúa Trời muốn nói với chúng ta ở đây là gì vậy? Khi chúng ta kính sợ Chúa một cách đúng đắn, thì những nỗi sợ hãi khác sẽ về đúng cái vị trí của nó. Quay trở lại trong Ma-thi-ơ chương thứ 10, từ câu 29 đến câu 31, Đức Chúa Sư nói tiếp rằng: Hai con chim sẻ không phải chỉ bán được một đồng sao? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý muốn của cha các con. Ngay cả tóc trên đầu các con cũng đã được đếm hết rồi. Vì vậy, đừng sợ, vì các con quý giá hơn nhiều chim sẻ. Khi Chúa đề cập đến những con chim sẻ ở đây thì Ngài đang đề cập đến những thức ăn bán ở ngoài đường phố. Điều Chúa Sư muốn nói ở đây là thời bấy giờ người ta cũng bán thức ăn bày bán ở trên đường. Hai cái con chim sẻ đó, thì người ta làm cái người ta xuyên que đó, người ta bán ở ngoài đường. Thì cái giá của hai con chim sẻ đó nó chỉ khoảng chừng bằng 1% của số tiền lương của một ngày làm công mà thôi. Ngon và rẻ. Điều Đức Chúa Sư nói ở đây là những con chim sẻ đó nó rất là rẻ tiền bởi vì nó nhiều quá. Cũng giống như là tóc ở trên đầu chúng ta nhiều lắm. Anh bây giờ anh ước gì có em của anh ở đây đang anh chọc nó. Bởi vì nó bị sói đầu, bị rụng tóc đó. Anh sẽ chọc nó, anh nói rằng Đức Chúa Trời mà đếm tóc nó chắc rất là dễ dàng để đếm. Bởi vì không có bao nhiêu cậu. Điều Đức Chúa Giêsu muốn nói đây là gì? Ngài quan tâm tới mỗi con chim sẻ là như vậy. Và đối với chúng ta, tóc trên đầu chúng ta, Ngài cũng đã đếm hết rồi. Vậy thì điều Ngài muốn nói là gì? Đức Chúa Giêsu muốn cho biết rằng việc mà dường như không quan trọng, nó không có giá trị gì mà Ngài còn quan tâm, Ngài còn lo lắng như vậy, thì huống chi là con cái của Ngài. Do vậy mà Ngài đã nói, đừng sợ vì các con quý giá hơn nhiều chim sẻ. Cuối cùng, hai câu cuối của phần Kinh Thánh này là lời tuyên bố của Đức Chúa Giêsu. Ngài nói rằng, thế thì hễ ai xưng nhận ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng nhận người ấy trước mặt cha ta ở trên trời. Còn ai chối bỏ ta trước mặt thiên hạ, ta cũng sẽ chối bỏ họ trước mặt cha ta ở trên trời. Ai là những người đã uống đủ cà phê và vẫn còn tỉnh táo, cho tôi biết rằng hai câu này nó có liên hệ gì với những câu Kinh Thánh trước đó. Những câu trước đó, Chúa muốn chúng ta là phải công bố ở trên mái nhà, tức là phải công khai cho người khác biết về Ngài. Và hai câu cuối này, Ngài cho biết rằng nếu mà chúng ta xưng nhận Ngài trước mặt thiên hạ, thì Ngài cũng sẽ xưng nhận chúng ta trước mặt cha của Ngài ở trên trời. Còn nếu mà chúng ta chối Ngài thì sao? Ngài nói rằng hãy lui ra khỏi ta, hoặc những kẻ làm gian ác thì ta không biết cả người. Có ba lần Đức Chúa Giêsu đã lặp đi lặp lại từ đừng sợ. Như vậy thì những gì mà Đức Chúa Giêsu đã dạy ngày hôm nay, chúng ta học được điều gì ở đây? Cách đây vài tuần, chúng ta đã được học trong Cô-rinh-tô thứ 2 chương thứ 5. Mình đã được dạy rằng chúng ta là những người làm công tác hòa giải. Chúng ta được học chúng ta là những đại sứ của Đấng Christ. Tôi muốn quay trở lại phần Kinh Thánh này để cho chúng ta thấy rõ về những gì đề cập đến vấn đề sợ ở đây. Cô-rinh-tô thứ 2 chương thứ 5. Câu 1, vì chúng ta biết rằng nếu nhà tạm ở dưới đất của chúng ta bị phá hủy, thì chúng ta có nhà vĩnh cửu ở trên trời bởi Đức Chúa Trời xây dựng, chứ không phải bởi tay con người. Điều mà Phao-lô nói đây đúng như những gì mà Đức Chúa Giêsu vừa nói mà chúng ta mới được nghe. Ấy là đừng sợ những người giết thân thể chúng ta là thân thể tạm bợ này, nhưng mà hãy sợ đấng mà có thể giết linh hồn chúng ta còn đến đời đời. Và cũng trong chương này, trong câu 6, nói rằng vì vậy, chúng ta phải luôn mạnh dạn và biết rằng khi còn ở trong thân thể này, chúng ta xa cách Chúa. Câu 7, vì chúng ta bước đi bằng đức tin, chứ không bởi mắt thấy. Đúng vậy, chúng ta có sự mạnh dạn, được sự khích lệ ở đây. Vì chúng ta biết rằng khi còn ở trong thân thể này là chúng ta đang xa cách Chúa. Cho nên trong câu 8, ông nói ở đây, vậy chúng ta phải luôn mạnh dạn và mong muốn rời bỏ thân thể này được ở với Chúa thì hơn. Điều Phao-lô nói ở đây ấy là tôi muốn được lìa bỏ thân thể tạm bợ này để về sống với Chúa. Nhưng mà ngày nào mà Chúa còn cho tôi tiếp tục sống trong thân thể này thì tôi sẽ tìm cách sống đẹp lòng Chúa. Và đó là những gì ông đã nói trong câu 9 và câu 10. Cho nên dù ở trong thân thể này, dù ra khỏi, chúng ta cũng làm hết sức để đẹp lòng Chúa. Vì tất cả chúng ta đều phải trình diện trước tòa án Đấng Christ để mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hoặc ác mà mình đã làm trong lúc còn ở trong thân xác. Điều ông nói ở đây là ngày nào mà chúng ta còn sống, chúng ta phải làm tất cả những gì có thể được. Bởi vì rồi sẽ có một ngày mà tất cả chúng ta đều phải trình diện trước tòa án của Ngài. Do vậy mà trong câu 11, ông nói rằng, bởi vậy do lòng kính sợ Chúa, chúng tôi cố thuyết phục những người khác. Chúng ta phải nói cho những người khác biết về Đức Chúa Giêsu, bởi vì chỉ có Đức Chúa Giêsu là nguồn hy vọng duy nhất mà thôi. Cũng trong chương này, câu 14 và câu 15, ông nói tiếp rằng, vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi, và chúng tôi nghĩ rằng nếu một người đã chết vì mọi người, thì mọi người đều đã chết. Và vì Ngài đã chết thay cho mọi người, để những người đang sống, không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Điều mà tôi muốn cho các anh chị em thấy sự khác biệt giữa việc chúng ta kính sợ Chúa và chúng ta sợ hãi con người là như thế nào. Trong câu 14, ông nói rằng, động cơ mà chúng ta kính sợ Chúa là bởi vì tình yêu thương của Chúa mà Ngài cảm động chúng ta. Và điều đó dẫn chúng ta đến sự kính sợ Ngài. Khi chúng ta sợ hãi con người, sợ hãi thế gian này, thì điều khiến chúng ta hành động chỉ là bởi nỗi sợ hãi đó mà thôi. Và trong câu 17, câu này nói rằng, vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Mọi điều đó đến từ Đức Chúa Trời, Đấng đã cho chúng ta được hòa giải với Ngài qua Đấng Christ và giao cho chúng tôi chức vụ hòa giải. Ấy là trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã cho thế gian được hòa giải với Ngài, không kể tội lỗi cho loài người và ủy thác cho chúng tôi sứ điệp hòa giải. Trong câu 18 và câu 19. Điều đó có nghĩa rằng bởi những gì mà Ngài đã làm và bởi sự chết của Ngài trên thập tự giá mà chúng ta có thể được hòa giải, được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Và những gì mà chúng ta cần phải làm ấy là xưng nhận, ăn năn và tiếp nhận Ngài. Tiếp nhận món quà mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Trong câu 20, vậy chúng tôi là đại sứ của Đấng Christ. Đức Chúa Trời dùng chúng tôi để khuyên mời. Chúng tôi nhân danh Đấng Christ nài xin anh em hãy làm hòa với Đức Chúa Trời. Câu 21, Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng không hề biết tội lỗi, đã trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Đấng ấy, chúng ta được trở nên công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Khi chúng ta ăn năn và tiếp nhận Ngài, thì Đức Chúa Trời sẽ mặc lấy chúng ta sự công bình của Ngài. Đức Chúa Giêsu đã trả giá để chuộc tội cho chúng ta, hầu cho chúng ta có thể được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Ba lần trong phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa được nghe, Đức Chúa Giêsu đã nói rằng đừng sợ. Và cả ba lần này, Ngài nói rằng đừng sợ con người. Điều có thể học được ngày hôm nay ấy là để chữa chúng ta khỏi nỗi sợ hãi đối với con người là có được sự kính sợ đúng đắn đối với Đức Chúa Trời. Tôi hy vọng rằng tất cả mọi người đều có thể nhận thấy được rằng sự sợ đúng đắn là điều tốt. Và khi chúng ta kính sợ Chúa cách đúng đắn thì điều đó giúp cho chúng ta sẽ chạy đến với Ngài chứ không phải là chạy trốn khỏi Ngài. Và khi chúng ta có sự kính sợ Ngài một cách đúng đắn thì điều đó sẽ dẫn chúng ta đến sự an năn. Khi chúng ta có sự kính sợ đúng đắn đối với Đức Chúa Trời thì điều này sẽ dẫn chúng ta đến với sự hòa giải với Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta có sự kính sợ đúng đắn với Đức Chúa Trời thì như Phao-lô đã nói trong phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa được nghe ấy là chúng ta được cảm động bởi tình yêu thương của Ngài. Đức Chúa Giêsu đã cố gắng cho thấy tình yêu của Ngài đối với chúng ta là như thế nào khi Ngài cho chúng ta thấy giá trị của chúng ta ra sao. Ngài cho chúng ta thấy rằng Ngài đã nhận ra Ngài đang điều khiển tất cả mọi việc, ngay cả việc nhỏ nhất mà chúng ta có thể nghĩ ra. Chúng ta có phải là những người đang môn đệ hóa người khác ngày hôm nay không vậy? Chúng ta có đang dạy dỗ những người khác giữ những điều mà Đức Chúa Giêsu đã truyền cho chúng ta hay không vậy? Chúng ta có đang công bố phúc âm của Ngài một cách công khai và không sợ hãi hay không vậy? Có phải sự kính sợ Đức Chúa Trời của chúng ta giúp cho chúng ta không còn có bất kỳ nỗi sợ hãi nào đối với những điều thuộc về thế gian này nữa hay không vậy? Có ai trong các anh chị em cần phải được hòa giải với Đức Chúa Trời ngày hôm nay không vậy? Lời Chúa cho biết rằng, kìa hôm nay là thì thuận tiện, kìa hôm nay là giờ cứu rỗi. Chúng ta cùng nhau chung cầu nguyện. Một lần nữa chúng con biết ơn Chúa về lời của Ngài hôm nay. Xin Chúa ra về với chúng con, cho chúng con thêm lên lòng kính sợ Ngài trong mỗi đời sống chúng con. Lòng kính sợ Chúa được cảm động bởi tình yêu thương mà Ngài đã dành cho chúng con là như thế nào. Để rồi mỗi người trong chúng con không vì chính mình mà sống nữa, chúng con sẽ sống vì Đấng đã chết và sống lại chúng con. Xin biến lời của Ngài, những điều chúng con được học hôm nay thành những gì mà chúng con sẽ áp dụng trong cuộc sống mỗi ngày chúng con. Nguyện lời nói của miệng chúng con cũng như sự suy gẫm của lòng chúng con được đẹp ý Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.